Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020. Bây giờ là 11 giờ 10 phút giờ của Washington State. Tôi là thầy Thích Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả đồng bào Việt Nam ở hải ngoại và ở quốc nội. Thứ ba tuần rồi tôi bận công chuyện để bảo trì cái Youth Center, cho nên tôi không có về tổ đình ở thành phố Renton, tiểu bang Washington, để thuyết giảng Kinh Kim Cang. Tôi xin thành thật cáo lỗi, sám hối cùng quý Phật tử, nhưng mà bây giờ tôi có chút rảnh rỗi, cho nên tôi từ Youth Center trở lại tổ đình ở thành phố Renton, tiểu bang Washington, để tôi thuyết giảng tiếp Kinh Kim Cang. Thì quý vị biết rằng Kinh Kim Cang là bộ kinh Đức Phật chỉ thẳng cái trí huệ, tức là cái Phật tánh, cho nên những cái Phật tử mà họ chưa có đủ cái thời gian theo dõi Kinh Kim Cang, họ nghe thì họ đặt rất nhiều câu hỏi. Bữa nay có những câu hỏi của những Phật tử họ tu Pháp Môn Tịnh Độ, nhưng mà khi mà họ nghe tôi giảng Kinh Kim Cang thì họ lại bị coi như hoang mang, là họ nói là cái gì Đức Phật nói có tướng thì giai thị hư vọng, như vậy thế giới cực lạc có thật hay không, và như vậy cái tướng của thế giới cực lạc cũng là bị chi phối bởi Kinh Kim Cang là không thật. Mà họ tu trên 10 năm niệm Phật, họ hoang mang và họ gửi mail. Rồi cũng có một cái câu hỏi khác của một nhóm Phật tử khác, thì họ nói họ nghe kinh Đức Phật dạy là Đức Phật mặc dù thần thông trí huệ biện tài vô ngại, Đức Phật coi như là trí huệ rất là sáng suốt, thần thông rất là vô biên, mà Phật có bốn điều không làm được. Thứ nhất là Phật chỉ độ người có duyên, người không có duyên với Phật, Phật không độ. Thứ hai là trí huệ của ai là người đó phải tự tu hành, tự khai triển và khai mở trí huệ, Phật không cho được trí huệ. Thứ ba là những cái nghiệp lực lành và dữ của chúng sanh thì Đức Phật không thể nào hóa giải được những cái nghiệp mà chúng sanh đã tạo. Thứ tư là cái vi diệu pháp vô thượng không thể diễn tả bằng lời được, mà phải dùng tất cả phương tiện để cho tự cái người đó ngộ nhập vào trong cái vi diệu pháp, tức là kiến tánh. Thì như vậy câu hỏi thứ hai này họ đặt ra là Đức Phật Thích Ca có bốn điều không làm được, thì các vị hòa thượng thượng tọa đại đức đời mặt pháp cũng không làm được, và Đức Phật Di Đà cũng không làm được. Như vậy cái chuyện mà ông Trương Thiện Hòa bên Tàu trong cái kinh sách mà nói về sự tích giảng sanh, là ông là cái người làm heo, ông giết rất nhiều heo, tới đoạn cuối ông được một vị thiền tri thức khai thị nói là niệm Phật rồi cầu giảng sanh, và lúc đó ông biết ác nghiệp hiện ra và tướng địa ngục hiện ra, và ông bắt đầu là phải kêu thân nhân lấy nước sôi, lấy dao, lấy thớt ra để mà mài giống như làm heo thì ông mới có thể chết được. Thì ông đã bị coi như cái cơn bệnh hoạn nó hành hạ lúc lâm chung, và nhờ một vị thiện tri thức khuyên niệm Phật, và lúc đó ông sai con dâu đi lấy nhang để đốt lên. Lần đầu tiên ông biểu lập bằng Phật và đốt nhang, nhưng mà ông đốt nhang con trâu nó lấy không, nhà không có chuẩn bị vì chưa bao giờ mà tụng kinh niệm Phật, cho nên kiếm nhang không có. Thì ông nó đưa cái đèn đây và ông lấy hai ngón tay của ông đốt để mà ông thay nhang cúng Phật, và ông niệm được có 10 tiếng thì ông giảng sanh. Thì ý cái người Phật tử này, họ nghe Kinh Kim Cang rồi thì họ nói thì như vậy Đức Phật không làm được bốn điều, trong đó là cái nghiệp của chúng sanh, mà tại sao Đức Phật Di Đà lại làm được cái chuyện đó? Là ông Trương Thiện Hòa, ông giết mấy ngàn con heo phút chót, ông chỉ đốt hai ngón tay thế nhang và ông niệm có 10 câu mà ông được giảng sanh. Thì đó là những cái mà nghi vấn khi mà tôi giảng Kinh Kim Cang, mà những người đặt câu hỏi này là những người tu tịnh độ. Mà hơn nữa tôi là một vị thầy đang có một dòng pháp Tịnh Độ ở tại Hoa Kỳ. Tôi mời quý vị theo dõi tôi đọc những cái mail này. Rồi tôi bữa nay tôi sẽ đi vào cái đoạn kinh tiếp theo, tức là cái đoạn tin của ngày hôm nay mà tôi sẽ giảng. Tôi đọc sơ để chút nữa tôi khai thị, nhưng mà tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà Phật tử đang quan mang về cái vấn đề nghe kinh Kim Cang và bắt đầu mất lòng tin với pháp môn Tịnh Độ. Đoạn kinh ngày hôm nay tôi sẽ khai thị là: Này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác hay chăng? Như Lai có nói pháp chăng? Ông Tu Bồ Đề thưa: Như con hiểu qua nghĩa Phật nói, không có pháp nhất định tên là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp tối thượng Như Lai có thể nói, có thể chứng. Vì cớ sao? Vì pháp tối thượng Như Lai nói đều không thể chấp, không thể nói bằng ngôn ngữ. Chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Vì cớ sao? Vì các bậc thánh hiền đều do pháp vô vi mà có sai biệt. Cái đoạn kinh này nếu không giảng ra là chúng ta nghe chúng ta rất là hoang mang, và chúng ta sẽ rơi vào cái lưới nghi. Phật có chứng quả không mà Phật nói Phật không chứng quả? Rồi có một cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác không mà Phật nói không có? Rồi Phật có thuyết pháp hay không? Phật 49 năm để lại Tam Tạng kinh điển mà Phật nói ta không nói pháp. Cho nên chút nữa tôi sẽ giảng cái đoạn này là cái đoạn chính của ngày hôm nay. Nhưng để phá nghi cho những Phật tử nghe kinh Kim Cang mà đang tu Tịnh Độ, thành ra tôi phải trả lời. Xin quý vị theo dõi, vì đây là cái bổn phận chúng ta phải giải nghi cho những người đệ tử đang tu Tịnh Độ. Nếu không thì chúng ta lại vô tình làm cho những người tu Tịnh Độ, người ta lại hoang mang vì những cái lời kinh của kinh Kim Cang. Để tôi coi câu hỏi số 1. Thưa Thượng Tọa Thích Thông Lai, con là một Phật tử tu pháp môn Tịnh Độ trên 10 năm. Thời phá niệm Phật của con hàng ngày là 4 giờ tiếng, và con chuyên tụng một bộ kinh là Vô Lượng Thọ, và ngoài ra không tụng kinh gì khác. Trên 10 năm đều không bỏ một ngày. Nhưng trong mấy tuần qua con có theo dõi những bài kinh Kim Cang mà Thượng Tọa giảng, trong đó có cái đoạn mà phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Này ông Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh thấy các tướng mà chẳng chấp tướng, tức là thấy Như Lai. Câu hỏi của con đặt ra là theo như kinh Kim Cang Phật dạy, vậy thì thế giới cực lạc cũng là hư vọng, vì thế giới cực lạc cũng có vọng thất trùng lai, vọng thất trường hàng thọ, có tướng ao thích bảo, có tướng chúng sanh ở cõi hạ phẩm cao bao nhiêu, chúng sanh trung phẩm cao bao nhiêu, chúng phẩm thượng phẩm, và thân của Đức Phật A Di Đà là cao bao nhiêu, thân Bồ Tát Quan Thế Âm cao bao nhiêu, và đất thì bằng vàng ròng, như vậy lầu đài đều bằng bảy báo. Mà trong kinh Kim Cang Đức Phật nói cái gì có tướng đều là hư vọng. Như vậy thế giới cực lạc cũng là hư vọng, mà con đang tu pháp môn Tịnh Độ được trên 10 năm, niệm Phật cầu giảng sanh. Bây giờ nghe thầy giảng kinh Kim Cang thấy lòng hoang mang quá, xin thầy khai thị để con khỏi mất niềm tin với Phật A Di Đà và pháp môn Tịnh Độ. Con mỗi ngày đều niệm Phật 4 giờ và tụng trọn 48 phẩm trong kinh Vô Lượng Thọ. Kính đảnh lễ thầy, chúc thầy sức khỏe khang an, tuệ đăng thường chiếu, Phật đạo viên thành. Thật ra đó, đạo hữu này đã tu Tịnh Độ trên 10 năm và đã niệm Phật 4 tiếng một ngày, rất là giỏi, và tụng mỗi một ngày 48 phẩm trong kinh Vô Lượng Thọ, rất là đúng với tôn chỉ của pháp môn Tịnh Độ. Nhưng mà cái chỗ này quý vị phải để ý, cái gì có tướng là giai thị hư vọng nha. Thì bây giờ Đức Phật Di Đà ngài thấy chúng sanh ở cõi người khi ngài còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo, thọ mạng ngắn ngủi và có tất cả là những nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, và ở đây nó có bát khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ và quán tánh hội khổ. Thì bây giờ Ngài mới phát tâm là Ngài chọn ra một cái thế giới cực lạc rất là viên mãn. Thì bây giờ cái thế giới cực lạc này là do Đức Phật Di Đà, do cái tâm của Đức Phật Di Đà và cái hạnh nguyện của Pháp Tạng Thì Kheo ngày tu một thời gian dài. Và cái chỗ này quý vị để ý, Đức Phật Di Đà không thể nào mà xóa bỏ nghiệp lực của chúng sanh, cho nên Ngài mới có chính phẩm, tức là cái người mà tệ nhất là như là ông Trương Thiện Hòa, làm nghề giết heo, làm nghề đồ tể sát sanh, nhưng mà ở đoạn cuối ở cuộc đời và ông đã phát tâm dũng mãnh, thì cái tướng địa ngục hiện ra và ông quản hồn và sai con dâu đi lấy nhang, nhưng mà nhà làm heo làm gì có nhang, con dâu tìm không ra, và ông quản sợ, ông đốt ngón tay của ông làm hai cây nhang để cúng Phật, và ông chí thành niệm. Thì cái chỗ này nó đâu có sai gì với Kinh Kim Cang. Thật ra ở đời này, khi mà ông Trương Thiện Hòa suốt cuộc đời ông làm nghề giết heo để nuôi vợ nuôi con, là vì ông có tứ tướng, tướng ngã của ông, tướng vợ con của cái bản ngã này, tướng tài sản của bản ngã này, cho nên ông mới tạo ra ác nghiệp là giết hại chúng sanh. Và cái đoạn cuối, khi mà nghe một vị thiện hữu tri thức khai thị là ông tạo ác nghiệp rất nhiều, bây giờ nếu mà ông không có giảng sanh được thì ông phải đầu thai để đền lại hàng trăm hàng ngàn cái mạng mà ông đã giết, là ông sẽ luân hồi trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh không biết bao lâu. Cho nên cái đầu tiên mà ông chấp ngã bây giờ là ông phá ngã, bởi vậy ông đốt tay của ông. Mà người đốt tay đây có nghĩa là ông bắt đầu là ông phá cái tướng ngã của ông, mà phá cái tướng ngã của ông là đốt một ngón tay. Mà tôi đã từng nói là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một cái phẩm Đức Phật dạy rằng người chúng sanh nào mà đốt một phần ngón tay ngón chân để cúng dường Phật thì tất cả các tội mà đã gieo sát đạo dâm vọng đều sẽ được giải trừ. Trong đó là kinh Diệu Pháp nói, Đức Phật Bổn Sư thuyết chứ không phải là thầy Thông Lai nói. Thì do theo cái tục đó mà các chư tăng, khi chư ni khi mà thọ giới xuất gia, thọ làm sa di và thọ tỳ kheo giới trong các đại giới đàn, người ta đều đốt liều, người ta đốt ba liều để người ta cúng dường Phật Pháp Tăng, để mà cúng dường tùy theo người. Người đốt một liều là sa di, mà đốt ba liều là cúng dường Tam Bảo để mà giải trừ tất cả những cái nghiệp chướng, cho nên người ta mới đốt liều ở trên cái đỉnh đầu nha. Đó là cái người phát tâm để mà cúng dường, đốt thân cúng dường, đó là cái thọ liều, để là đó là kinh Diệu Pháp nói. Nhưng mà cái ông Trương Thiện Hòa này ông về chỉ là hạ phẩm hạ sanh. À, Đức Phật Di Đà không làm được cái chuyện mà trong Kim Kim Cang nói. Trong Kim Kim Cang là nói cái quả vị mà cao nhất là hàng phục vọng tâm và an trú chân tâm. Thì chỗ này tôi phải đem kinh A Di Đà ra tôi nói. Trong kinh A Di Đà là Đức Phật tự thuyết cho Ngài Xá Lợi Phất, tức là không ai biết về thế giới cực lạc. Cái huệ nhãn, cái thần thông của Xá Lợi Phất không thể nhìn ra xa tới thế giới cực lạc. À, cho nên Đức Phật mới nói cách đây về phương Tây 11 ức cõi Phật có một thế giới tên là cực lạc. Thế giới đó hiện nay có một Đức Phật A Di Đà đang nói pháp. Và trong cái chìa khóa của kinh A Di Đà này là Đức Phật nói người nào mà có lòng tin thì niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn thì chắc chắn sẽ được giảng sanh. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ lực, nhược lục nhật và ngược thất nhật, bất tâm nhất tâm bất loạn. Thì cái chỗ này quý vị phải hiểu rõ cái chìa khóa thì quý vị mới giảng sanh được. Tức là không phải là quý vị ngồi mà réo Phật một ngày 24 giờ mà từ một ngày tới bảy ngày, réo Phật khác mà niệm Phật khác. Niệm là nghĩ tưởng nhớ, tới là niệm. Mà niệm chúng ta có hai cái loại, một là chánh niệm, hai là tà niệm. Mà chúng ta nghĩ nhớ tới Phật đó là chánh niệm, mà chúng ta nghĩ nhớ tới người yêu, nghĩ nhớ tới tiền bạc đó là tà niệm. Cho nên một ngày mà chúng ta nghĩ nhớ tới Phật mà chúng ta không nghĩ tới chuyện khác thì thật sự ra là chúng ta an trú trong chân tâm và chúng ta hàng phục được vọng tâm. Tất cả chúng sanh ở thế gian này giàu nghèo sang hèn mà tạo nghiệp là do cái niệm, Mà niệm là ở đâu? Tôi đã từng giảng trong cái phần trước Kinh Kim Cang. Ý chúng ta ngủ tại đâu, trú tại đâu? Ý chúng ta trú trong niệm, mà cái ý này nó tạo tội, và cái ý này nó cũng là tạo phước. Tu hành cũng nhờ cái ý, mà đọa địa ngục cũng là do cái ý. Cho nên Đức Phật A Di Đà ngài nương theo cái ý nghiệp của chúng sanh mà ngài bắt nghĩ tưởng tới ngài, nghĩ tưởng Đức Phật A Di Đà. Thật sự trong này quý vị phải biết, cái người mà nghĩ tới cái tượng Đức Phật A Di Đà trước mặt do tất cả các cái nhà in ấn tống theo cái hình mà của các tổ để lại, thì quý vị biết bên Tịnh Tông Học Hội thì họ có ấn tống một số tượng Đức Phật A Di Đà theo kiểu người Hoa, và bên Phật giáo Việt Nam thì có cái tượng Phật A Di Đà từ xưa để lại, nó cũng là giống giống nhưng hơi khác. Thì những người nào mà ngồi niệm Phật trước tượng Phật mà nghĩ rằng đó là Đức Phật A Di Đà, và cái 40 coi như 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Đức Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, rồi cái chân mày trắng của Đức Phật, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, rồi nghĩ như vậy đó, là người đó vẫn dùng cái vọng tâm để mà niệm Phật, người đó có giảng sanh thì vẫn mang theo tất cả những cái nghiệp của phàm phu, kêu là đới nghiệp giảng sanh. Người đó chưa hàng phục được vọng tâm, mà người đó còn chạy theo âm sanh sắc tướng, vẫn được, nhưng mà về hạ phẩm thôi. Còn cái người nào mà khi niệm Phật mà biết rằng coi như cái tượng Phật này chỉ là cái hình tướng của Đức Phật A Di Đà, vì thật sự chưa có người nào thấy Đức Phật A Di Đà mà còn sống để vẽ lại cái tượng này cả. Những người thời đó khi Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dùng thần lực của ngài để cho thế giới Cực Lạc hiện ra trước mắt, thì ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất và 1250 vị đại tỳ kheo cùng hàng chục ngàn cư sĩ trong pháp hội tại Tịnh Xá Kỳ Viên thấy được cái thế giới Cực Lạc, nhưng mà những người đó đã mất rồi, cũng không có máy ảnh để chụp lại ghi lại hình ảnh của Đức Phật A Di Đà. Thành ra những cái hình ảnh mà lưu truyền tới bây giờ, hình ảnh Đức Phật A Di Đà là do các tổ Tịnh Độ ở bên Tàu, các ngài khi mà tu hành, các ngài mới là vẽ lại, ngài mở được thần nhãn và ngài vẽ lại. Tại những người đó khi tu Tịnh Độ mà tu tới cái nhất tâm bất loạn thì họ trước khi lâm chung họ thấy được Phật A Di Đà là đến báo ngài giờ ra đi, cho nên các ngài mới vẽ sai những người đệ tử, những người đệ tử mà có khiếu về vẽ. Tôi thí dụ như bây giờ khi mà một cái người ăn cướp họ vào trong ngân hàng, nhưng mà máy camera bị cúp điện không chụp được, rồi cái người làm trong ngân hàng bị cướp tiền đó, họ mới ngồi gặp cảnh sát, cảnh sát mới kêu một người chuyên môn là họa sĩ mà coi như vẽ về chân tướng, thì hỏi cái người đó là khuôn mặt tròn hay méo, thì người nói giờ khuôn mặt tròn thì ta vẽ tròn, chân mày đậm hay lợt, con mắt thế nào, mũi thế nào, cái miệng thế nào, mà quý vị tóc thế nào, áo quần thế nào. Và cái người vẽ cho cái sở cảnh sát đó họ vẽ rất chính xác, và họ bỏ lên trên màn ảnh, và cuối cùng rồi người ta cũng nhận diện và bắt được. Thì những cái họa sĩ mà chuyên vẽ chân dung để mà đi tìm những thủ phạm tại Hoa Kỳ họ rất là giỏi. Thì cũng vậy, ngày xưa khi mà các vị tổ Tịnh Độ họ niệm Phật tới cái lúc mà nhất tâm bất loạn, được thấy cảnh giới Cực Lạc, thấy được Đức Phật Di Đà báo trước, thì các ngài mới mời các đệ tử có cái trình độ vẽ, thời xưa không có máy chụp hình, và vẽ lại theo lời nói của các vị tổ Tịnh Độ. Thành ra khi mà chúng ta ngồi niệm Phật mà chúng ta quán tưởng cái hình tướng của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta chỉ sử dụng cái ý thức để niệm Phật mà thôi. Chúng ta chưa sử dụng được cái phẩm vị mà trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Tôi nhắc lại với người đệ tử hồi nãy mà hỏi tôi là rất là hoang mang, vì nghe Kinh Kim Cang cái gì có tướng giai thiện hư vọng, ông đã tụng mỗi ngày 48 phẩm trong Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà ông bỏ quên cái phẩm thứ 22 trong Kinh Kim Cang là Đức Phật giảng cho Bồ Tát, là những cái vị mà tu A-La-Hán và ngày tu Bồ Đề, ngài là cái người lúc nào cũng an trụ trong là đệ nhất pháp không, tức là cái quả vị mà kiến tánh, quả vị cao nhất. Thì trong cái quả vị phẩm 22 là cái tựa đề, nó là quyết chứng quả tối cực. Kinh Kim Cang là nói về cái quả vị tối cực của cảnh giới cực lạc. Tôi đọc cho quý vị nghe lại nè. Lại nữa A Nan, trong cõi Phật đó thải đều không có ánh lửa, bóng tối, mặt trời, mặt trăng, tinh tú chiếu diệu, hiện tượng ngày đêm, cũng không có tên tháng năm kiếp số, lại không chấp trụ vào các nhà cửa, đối tất cả nơi không có hình thức, không có danh hiệu, thủ xã phân biệt, chỉ thọ khoái lạc, thanh tịnh tối cực. Nếu có thiện nam, nếu có thiện nữ, đã sanh, sẽ sanh, thải đều được trú trong chánh định trụ, quyết định chứng đặng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại vì sao thế? Nếu là tà định và bất định tụ chẳng thấu triệt nhân tối cực đó thì không bao giờ được giảng sanh về thượng phẩm thượng sanh. Cái chỗ này quý vị thấy rõ, ông này cũng đọc 48 phẩm mỗi ngày, quý vị lật ra phẩm thứ 22, Đức Phật nói lại nữa A Nan, cái quả vị tối cực trên cực lạc, trong cõi Phật đó thải đều không có ánh lửa bóng tối. Mà trên đó trong kinh, mà cái phẩm dưới thì Đức Phật Di Đà điều nói trong kinh Diệu Luận Thọ là ánh sáng chói rọi quang minh, rồi không có mặt trời mặt trăng, không có hiện tượng ngày đêm, mà bên trên phẩm dưới thì nói có là ngày có đêm, cũng không có tên tháng năm số, cũng không có nhà cửa lâu đài, không có hình thức, không có chấp xả. Thì cái này nói về cái gì vậy? Nói về cái cảnh giới cao nhất là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ, trong lúc chúng ta niệm Phật, trong nghi thức mà sám hối của bên pháp môn Tịnh Độ, sám hối hồng danh, niệm tất cả danh hiệu Phật, rồi cuối cùng rồi là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, có phải là niệm lại cái tạng thân là cái Phật tánh của chúng ta hay không? Phải không? Cho nên cái người mà kiến tánh như Lục Tổ Huệ Năng thì ngài có giảng sanh là ngài về cái quả vị mà coi như 22 nè, là tối cực giảng sanh chứ không phải là thấp. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ cái phẩm 22 này nói không có lầu đài, không có nhà cửa, không có hình thức, không có nam nữ, không có coi như phân biệt, mà không có hết. Tại vì khi mà cái người mà chấp vàng chấp bạc, chấp lầu đài là cái người đó còn sống ở vọng tâm hay sống ở chân tâm quý vị. Chúng ta mê hột sòn, chúng ta mê vàng bạc, chúng ta mê bảy báo. Cho nên Đức Phật Di Đà cũng giống như Đức Phật Thích Ca, trước thì dùng dục câu dắt, sau thì dùng trí huệ để nhổ. Cho nên lên đó từ từ các ngài mới giảng giảng riết, rồi cái cuối cùng quý vị cũng sẽ đi tới tối cực giảng sanh, là không chấp vàng, chấp bạc, chấp nhà, chấp cửa, chấp vào 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà nơi đó chỉ có thanh tịnh tối cực. Chỉ có thanh tịnh tối cực là nói về cái Phật tánh của chúng ta. Cho nên cái người niệm Phật mà chúng ta an trụ được ở trong Phật tánh, an trụ trong chân tâm và hàng phục vọng tâm bằng câu niệm Phật, mà chúng ta nói kỹ, chúng ta phải sống được với cái chân tâm và hàng phục được vọng tâm được 24 tiếng đồng hồ thì đó chúng ta mới được giảng sanh. Dễ không quý vị? Chúng ta nếu tu thiền thì chúng ta an trụ trong chân tâm và hàng phục coi như vọng tâm khoảng 2 tiếng đồng hồ, đó là dòng thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà rồi xả thiền ra thì vọng tâm vẫn giấy khởi, ý thức vẫn phân biệt. Cho nên đó có 2 tiếng, chúng ta trì chú, thì chúng ta tụng chú Lăng Nghiêm trong 1 giờ công phu khuya, thì những câu chú đó chúng ta cũng chỉ hàng phục được vọng tâm và an trụ trong chân tâm. Khi tụng chú Lăng Nghiêm, cái suy nghĩ ý thức không có biết nói cái gì hết, phải không? Không có diễn tả được, cái ý thức nó không có giải thích được, cho nên chúng ta hàng phục được vọng tâm và an trụ chân tâm có 1 tiếng, rồi chúng ta cũng đi rồi đò đó. Cho nên cái chìa khóa mà để giảm sanh là không có khác với bên Kim Kim Cang. Niệm là ý thức trụ ở niệm, con mắt mình á là cái cơ quan để thấy, cơ quan để thấy, và cái nhãn thức là có cái coi như là giác quan, phải có cái nhãn thức. Chúng ta có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, Nhưng mà cái mắt thấy là cái tánh thấy, à lỗ tai nghe là cái tánh nghe, phải không? À, tánh biết. Nhưng mà cái tâm thương ghét, cái tâm mà phán đoán là phải có thằng ý thức nhảy vô. Cho nên cái niệm đầu tiên mà chúng ta là cái niệm thanh tịnh của cái tánh biết, tánh thấy. Nhưng mà cái niệm thứ hai nhảy vô là cái niệm mà phê bình, thương ghét là phải quấy. Cho nên lục tổ mới nói rằng là bạc hết các duyên. Quý vị thấy rõ, à trong pháp môn tịnh độ thì phải gieo duyên. Chúng ta phải gieo duyên với Phật A-di-đà để mà hướng về phương Tây. Để khi cái cây ngã về Tây thì sẽ đi về cực lạc. Nhưng mà không có dễ gì lọt vào cái phẩm thứ 22 đâu. Phẩm 22 này chỉ có những bậc Bồ Tát mới, hoặc mà coi như kiến tánh mới vào được. Chỗ đó họ không còn chấp vào vàng bạc lưu ly, pha lê sa cừ. Tôi thí dụ, vàng là quý đối với cuộc sống bình thường. Tôi đã từng đi vượt biên, à năm 1980, người ta đổi một viên hột sòn, lấy một cái ly nước, ghi gô nước cho con uống, không đổi. Thành ra đối với cái nghiệp của loài người chúng ta mà đang mà bình an á, thì cái viên hột sòn là quý, một lượng vàng là quý. Nhưng mà khi đối diện giữa cái sống và cái chết thì vàng không có nghĩa lý gì và hột sòn không nghĩa lý gì. Đó, quý vị phải hiểu. Thành ra cái cảnh giới người nào mà giảng sanh mà do mê vàng, mê bạc, mê thất bảo và cực lạc, người đó thuộc loại là mang nghiệp tham mà giảng sanh, hiểu chưa? À, tức là người đó vẫn sống trong vọng tâm, phải không? À, chứ không phải là an trụ trong chân tâm. Còn người nào mà trong một ngày tới bảy ngày mà hàng phục được vọng tâm bằng câu niệm Phật và an trụ trong chân tâm, thì người đó đã chắc chắn là sẽ được cái nhân duyên giảng sanh về các phẩm vị rất cao. Cho nên có chín phẩm giảng sanh, và Đức Phật A Di Đà ngài dùng phương tiện để ngài giống như ở trong kinh Diệu Pháp, vì từ quả vị phàm phu đến quả vị Phật quá dài, tuổi thọ loài người lại ngắn ngủi, chưa có thành Phật thì đã chết rồi, nghiệp thì mênh mông tạo rất là nhiều mà không biết làm sao. Cho nên Đức Phật Di Đà ngài làm quá thành vụ, ngài biến ra một thế giới cực lạc ở nơi đó để cho đầy đủ phương tiện để cho chúng sanh mang theo nghiệp tham sân si về đó, rồi được đồng với các bậc Bồ Tát câu hội, rồi được nghe kinh nghe pháp hàng ngày, rồi trí huệ là tự mình khai mở. Đức Phật A Di Đà chỉ giảng pháp dùng phương tiện, rồi khi mà quý vị khai mở trí huệ từ coi như hạ phẩm lên trung phẩm, từ trung phẩm rồi lên tới thượng phẩm, lúc đó quý vị sẽ an trụ vào cái cảnh giới à, trong đó cõi Phật thải đều không có ánh sáng bóng tối, không có mặt trời mặt trăng, không có hiện tượng ngày đêm, không có tên tháng, không chấp trụ vào các lâu đài nhà cửa, đối với tất cả nơi không có thủ là giữ, chấp và xả là bỏ, tức là chúng ta đạt tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tối cực giảng sanh. Nó gặp gỡ của kinh Pháp Hòa, gặp gỡ của kinh Kim Cang. Cho nên Đức Phật Di Đà ngài không có xóa nghiệp chúng sanh được giống như Phật Thích Ca, nhưng mà ngài có cái nguyện, có một thế giới. Thế giới đó có sự sai biệt rõ ràng, nhân dân cõi hạ phẩm thì nhỏ hơn nhân dân cõi trung phẩm, nhân dân cõi trung phẩm thì nhỏ hơn nhân dân cõi thượng phẩm, hoa sen cõi hạ phẩm thì khác, rồi hoa sen trung phẩm khác và hoa sen thượng phẩm. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, có tuổi thọ, có lầu cát sai biệt, có ánh sáng hào quang khác nhau do phước báo lúc tu hành ở cõi Nam Diêm Phù Đề, cho nên nó đều là hư vọng. Nhưng mà vì tuổi thọ ở trên cõi cực lạc là quá dài, cho nên chưa hết tuổi thọ cực lạc thì chúng sanh đã coi như khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, rồi sau đó bằng quan tâm Bồ Tát trở lại cõi này để mà trả nợ cũ, trả nợ mình đã gieo, chứ không phải quỵt nợ đâu. Nó phải hiểu được cái chìa khóa là như vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngài không có làm được là, thứ nhất là độ người có duyên, người không có duyên không độ được. Cái thứ hai là ngài coi như không cho chúng ta trí huệ, là trí huệ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vậy ngài mới giảng ra 84,000 pháp môn. Lúc chúng ta mới đến chùa thì Ngài dạy cho chúng ta ngũ giới là đi vào loài người. Thời gian sau Ngài mới dạy là coi như thiên thừa là thiên thập thiện để lên cõi trời. Rồi thời gian sau đó Ngài lại dạy chúng ta đi xuất gia, tức là thanh văn thừa. Rồi thời gian sau Ngài dạy Bồ Tát thừa. Nhưng bây giờ mới thành Phật Ngài không thể dạy liền, chỉ cái bài kinh Kim Cang này liền là chúng sanh nghe sợ hết và không có ai mà có thể trở thành đệ tử Phật. Cho nên quý vị biết rõ rằng Đức Phật không cho chúng ta trí huệ. Ngài không cho trí huệ được cho cha Ngài, mẹ Ngài, con Ngài. Những người đó phải đi tu và phải hành thiền và phải tự khai mở trí huệ. Thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật giảng kinh, nhưng mà cái chỗ mà di, cái điều thứ ba Đức Phật không làm được là pháp chín tấn, vi diệu pháp tối thượng, không có dùng lời nói nào diễn tả được. Vì cái pháp đó xa lìa ngôn ngữ, cho nên bởi vậy trong 49 năm Đức Phật nói ta không có nói lời nào, tức là nói về cái pháp mà vi diệu vô thượng chánh đẳng chánh giác này, nhưng mà còn để lại tam tạng pháp kinh, tam tạng kinh điển là nói về những cái pháp phương tiện thì Đức Phật có thuyết, có giảng, có đủ thứ hết. Nhưng mà nói về cái pháp tối thượng này, vi diệu pháp này thì Đức Phật không có thuyết. Vì thuyết không thể được, ngôn ngữ là không thể nào diễn tả được cái diệu pháp chân lý, phải gì phải hiểu. Trong 49 năm Đức Phật thuyết tam tạng kinh điển, đó là những bộ kinh để làm loài người, để làm chư thiên, để làm nhà giàu, để làm học giỏi, để có đẹp, để cúng hoa, để làm những chuyện mà chúng ta đi trong lục đạo luân hồi, đi được làm vua, làm chúa, làm ông trời, bà trời. Đó là 49 năm thuyết pháp. Nhưng mà chỉ cho chúng ta hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm là Đức Phật không có nói lời nào hết. Mà tự chúng ta, cũng như nãy giờ tôi nói, quý vị tự khai mở cái Phật tánh trong người quý vị. Và quý vị tự nóng lạnh tự biết. Và tôi không thể nào, tôi ăn cái đồ ăn đó tôi diễn tả, nó ngon quá, nó mặn quá, nó chua quá. Nhưng mà khi nào quý vị nếm được cái mùi pháp vị là tự quý vị biết, tôi chỉ dùng cái món súp này nó ngon như vậy, nó chua như vậy, nó mặn mà như vậy, nhưng mà cũng không chính xác đâu. Quý vị, Đức Phật không cho chúng ta cái gì giải thoát, nhưng mà tự chúng ta tìm hiểu rồi chúng ta khai mở trí huệ và chúng ta nếm được mùi vị giải thoát, cái đó mới là của chúng ta, gọi là cái vô sự trí. Còn những cái hữu sự trí chỉ là phương tiện để chúng ta đi tới cái chỗ, nếu mà niệm Phật bên thế giới cực lạc là tới cái chỗ tạng thân A Di Đà Phật. Cái tạng thân tức là cái Phật tánh, là cái tạng thức. Mà cái người nào mà ngay cái đời này mà hiểu được cái câu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật thì dù người này ở cảnh Ta Bà thì cái người này coi như là đồng với cực lạc. Vì người này không chấp hột sòn, không chấp Phật ngọc, không chấp Phật đồng, Phật đất là dở, Phật ngọc là tôn quý, thì người này ở đâu cũng là cực lạc. Còn cái người mà vẫn chấp vàng, chấp bạc, chấp phải, chấp quấy, thì người đó về cõi cực lạc rồi thì vẫn chưa có thỏa mãn cái lòng tham, thì phải nhờ Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát, Ngài Đại Thế Chí khai giảng, rồi từ từ mới ngộ nhập được cái Phật tri kiến, thì mới không mê vàng, mê bạc, mê danh, mê lợi. Đó là cái chìa khóa của tịnh độ và kim cang, nó đều gặp nhau ở chỗ là phẩm 22 tối cực giảng sanh nha. Rồi bây giờ nãy cái câu hỏi là thứ hai là của một vị bạch thầy: con thường nghe quý thầy giảng kinh Phật, tuy có thần thông trí huệ vô biên, nhưng khi có người hỏi Phật tại sao Ngài không dùng thần thông trí huệ của Ngài để cứu độ dòng họ Ngài khi bị vua Tỳ Lưu Ly đem quân sát hại, Phật trả lời: ta tuy có thần thông trí huệ vô biên, nhưng có bốn điều ta không làm được. Điều thứ nhất, ta chỉ độ được người có duyên với ta, người không có duyên ta không thể độ. Thứ hai, trí huệ của mỗi người phải tự tu hành khai mở trí huệ, ta không thể cho trí huệ của ta cho ai cả. Thứ ba, diệu pháp vô thượng không thể dùng lời mà diễn tả để cho chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tánh, mà phải tự chúng sanh tự tu hành và tự khai mở. Thứ tư, ta không thể dùng thần thông để giải nghiệp cho bà con dòng họ cũng như cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà Cái chỗ này là Phật nói bốn điều Phật không làm được, để trả lời một người đệ tử khi mà Thái tử Ti Lu Ly đem quân về giết mấy trăm ngàn dòng họ Thích Ca ở thành Ca Thị La Vệ, thì Phật nói: Ngài Mục Kiền Liên, Ngài có thần thông của vị A-la-hán, Ngài sợ là dòng họ Thích Ca sẽ diệt chủng, Ngài mới bay về Ca Thị La Vệ, Ngài dùng cái bát Ngài biến ra lớn, Ngài dùng thần lực bật 500 người con trai họ Thích bỏ vô cái bát đó, và 500 người con gái họ Thích bỏ vô, và Ngài bay về ở ngay Tịnh Xá. Thì Ngài sau khi chiến trận xong rồi, thì Đức Phật mới hỏi: Hồi nãy ông đã khởi lòng từ bi, ông đi cứu 500 thanh niên họ Thích và 500 thiếu nữ họ Thích, ông bỏ trong cái bình bát, bây giờ ông dùng thần thông đưa họ ra đi. Thì Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông, thì cái bát trong bát chỉ toàn là một bát máu, và tất cả không có người nào sống hết. Thì rõ ràng Đức Phật nói thần thông không giải quyết được nghiệp lực, cho nên quý vị thấy rõ. Nhưng nó có một cái điểm, hồi đó tôi đặt câu hỏi này với Hòa Thượng Huệ Thành, khi tôi còn tu học ở Việt Nam, thì Hòa Thượng Huệ Thành lúc đó còn sống, Ngài mới nói thế này: Thí dụ như bây giờ có một người, họ đang chích ma túy, họ đang dùng kim để chích ma túy mỗi ngày, mà họ chưa bị bệnh sida, tức là bệnh AIDS, thì họ vô chùa, vợ con họ đưa cái người chích xì ke đó vô chùa, Hòa Thượng mới giảng kinh cái nguy hại của sử dụng xì ke ma túy, sử dụng dùng kim chích, và Hòa Thượng có thể giúp cho anh này bỏ được cái nghiện xì ke, cái chích ma túy vào cánh tay. Và như vậy, nếu không gặp Hòa Thượng, thì anh này trong 2-3 năm nữa, anh sẽ bị lây truyền di trùng bệnh AIDS, bệnh sida, do vấn đề sử dụng kim ma túy. Tức là Hòa Thượng giải được cái nghiệp khi mà cái di trùng sida chưa thâm nhập. Nhưng mà nếu cái anh này ảnh đã bị bệnh AIDS rồi, thì ảnh đem lại, tức là cái nghiệp đã trổ thành quả rồi, thì Hòa Thượng không thể nào cứu cửa được. Cũng như vậy, bây giờ có một người nào đó, họ đi nhậu ăn và họ say xỉn, và họ thấy coi như bạn bè có nhiều người bị mất bằng lái xe, và họ được vợ đưa đến chùa gặp tôi. Tôi hỏi đệ tử: bữa nay đưa ông xã lại đây quy y hay làm gì? Nó không, chồng con á, tối nào thứ bảy chủ nhật cũng đi nhậu, nhậu rồi lái xe về, mà bây giờ trong gia đình con á, anh hai con cũng bị treo bằng lái, rồi ba con cũng treo bằng lái, bây giờ thầy làm ơn, thầy nói dùm với ảnh bỏ rượu và đừng có uống rượu chạy xe nữa. Thì anh này chưa bị treo bằng lái, nếu anh này nghe cái lời khuyên của tôi, cái lời thuyết giảng của tôi, và về từ đó anh không có uống rượu chạy xe, thì chắc chắn anh tránh được cái nghiệp là bị mất bằng lái và bị đóng phạt hoặc là ở tù. Còn nếu anh không nghe lời của tôi, thì anh sẽ trước sau gì anh cũng bị mất bằng lái, cũng bị phạt 5-10 ngàn và bị hồ sơ là DUI, người có tội về uống rượu chạy xe. Thì như vậy cái nghiệp nó có thể chuyển được khi nó chưa trổ thành quả, phải không? Bây giờ cũng như có một anh từ bên Tây qua, cách đây 4-5 năm, ảnh có một bà mẹ duy nhất, ảnh là con trai độc nhất trong gia đình, ảnh có quốc tịch Pháp. Anh đi qua Mỹ và anh có cảm tình với một cô gái ở bên Mỹ, cô ta đã có gia đình, có con và ly dị chồng, sống ở San Jose. Thì bà mẹ mới đưa cái anh thanh niên đó đi dự khóa tu của tôi ở tại Youth Center. Câu chuyện này tôi nói sẽ có nhiều người nhớ lại. Và bà khóc lóc, tôi hỏi bà đưa cái anh này là ai mà tại sao lại khóc. Nói dạ, mẹ con của chúng con là từ bên Tây qua dự pháp hội của thầy. Tại vì thằng con của con nó cũng thường nghe pháp của thầy. Con khuyên thầy, khuyên nó là nếu mà nó đừng có lấy cái cô vợ bên Mỹ mà có mấy đứa con, mà đi chịu lấy một cô vợ bình thường, không cần đẹp, nhưng mà miễn là chưa có gia đình, thì thằng này nó sẽ đỡ, coi như đổ dở hơn. Và con hứa với nó, nếu nó chịu đi tu trong cái pháp tu này, con cũng sẽ bỏ hết tất cả tài sản ở bên Tây, và con sẽ vô chùa, vô làng Di Đà con ở, để con mẹ con cùng tu ở đoạn cuối cuộc đời. Đó là cái nguyện ước của con. Thì tôi mới hỏi thanh niên có phải là anh từ bên Tây qua không? Thì anh ta trả lời phải. Có phải là anh có quen với một cô gái ở bên Mỹ mà cô này đã ly dị và có chồng mấy đứa con phải không? Dạ phải. Thì tôi hỏi anh mê cái cô đó gì vấn đề gì? Nó dạ thấy cô dễ thương, cô rất là đẹp. Thành ra con là con trai lớn lên, nhưng mà con chấp nhận cưới cổ để mà con lập gia đình. Tôi nói cái này bà già bà nói là khổ đó. Tại vì bây giờ đó anh thấy cô ta quá đẹp và cô có một đời chồng và ba đứa con đã ly dị. Thì bây giờ anh vô, cái đầu tiên á anh sẽ không có ganh tị với mấy đứa nhỏ. Nhưng mà vài bữa anh lấy vợ rồi anh sanh con thì sẽ có con mày, con tao đánh con chúng ta. Như vậy anh sẽ đi tới cái chuyện đổ vỡ mà người này, người đàn bà này họ đã một lần gian dở. Rồi bây giờ đó thấy anh là con trai lớn lên mà anh chưa có kinh nghiệm về gia đình thì anh lấy người này sẽ đổ vỡ nhiều hơn nữa. Bây chi bằng bây giờ mẹ anh đã 80, tôi sẽ cho một cái phòng ở trong làng Di Đà và tôi lấy cái quê tinh lít ưu tiên cho bà. Nếu anh chịu xuất gia, tôi sẽ bảo bọc cho bà cụ ở dưới anh hết đoạn cuối cuộc đời. Mẹ cùng tu, con cùng tu, rồi cho tới khi mẹ anh đã xả báo thân này thì anh muốn lập gia đình thì anh lập. Đó là cái nguyện ước cuối cùng của bà. Bà nói bà muốn thấy là con bà đi tu rồi sau này bà chết rồi đó, muốn ra đời cũng được, chứ bà không muốn thấy cái cảnh là con đi vào địa ngục. Nhưng mà tôi khuyên ảnh không nghe. Và sau đó mấy phát tu sau thì tôi gặp bà thì bà nói xong rồi, bây giờ nó đã gạo thành cơm mà bây giờ nó khổ lắm thầy ơi, nó không dám lên gặp thầy. Thì rõ ràng khi mà anh này ảnh có một cái nghiệp duyên với người phụ nữ bên Mỹ đã lập gia đình ly dị. Mà tôi khuyên nếu ngày đó ảnh nghe lời tôi, ảnh trở thành một chú sa di trong cái hệ thống chùa Tầm Nguyên, và mà mẹ anh sẽ có một cái miếng đất ở trong làng, một căn phòng ở dưới làng Di Đà Indo, thì giờ này anh tránh được cái nghiệp là phải ly dị lần nữa, là anh sẽ đổ vỡ và anh không có đau khổ. Và bây giờ mẹ anh khổ là cái nghiệp đã trổ là tôi cứu không được. Nhưng mà cách đây 3 năm, nếu lúc đó anh nghe lời của tôi và anh đã có nghiệp duyên với cô con gái đó, người phụ nữ đó, nhưng mà nếu anh dùng trí huệ và anh có cái sự sáng suốt thì anh sẽ không đi vào cái đường địa ngục. Cho nên tu là chuyển nghiệp chứ không phải, bởi vì Đức Phật mới nói rằng nếu tất cả những cái nghiệp chúng ta gieo mà chúng ta phải trả hết thì không có một người nào thành Phật hết. Nhưng mà anh này đời trước cũng đã từng có nghiệp vợ chồng với cô gái bên Mỹ, đã có chồng ly dị và ba đứa con. Nhưng nếu mà anh gặp được Pháp Phật và anh chịu nghe lời phân tích của thầy và anh chịu đặt cái tình thương mẹ lên trên tình thương vợ, thì giờ này mẹ anh không khổ, anh không khổ, anh trở thành một sư chú và bà trở thành ra một sư cô, và cực lạc nó hiện tại trong cuộc sống anh. Còn hiện tại bây giờ anh á là lấy cái bà vợ này, bây giờ cơm không lành canh không ngọt, và anh làm cho mẹ anh đau khổ, anh trở thành bất hiếu. Và cái cô vợ này tưởng rằng lấy cái anh thanh niên độc thân sẽ được hạnh phúc, không ngờ cũng lại đau khổ. Và như vậy cái nghiệp này đương nhiên là hai người phải có nhân duyên nhiều đời mới gặp nhau, nhưng mà chúng ta được quyền giải nghiệp trước khi nó trổ quả, trước khi gạo biến thành cơm. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ rằng chúng ta tạo cái nghiệp vậy rồi chúng ta phải bị như vậy. Không có. Nghiệp chưa trổ, ngài A Nan cũng là dòng họ Thích, ngài La Hầu La vẫn là dòng họ Thích, bà Ma Gia hoàng hậu thì lúc đó chết lên cõi trời rồi, rồi bà Di Mẫu, bà dì của Phật cũng là trong dòng họ Thích Ca, rồi rất nhiều Dương Tông công tử là Nang Đà cũng là dòng họ Thích. Nhưng mà những người 500 cái bà cung nữ trong dòng họ Thích đi xuất gia theo Phật thì thoát được cái nghiệp là Tỳ Lưu Ly về để mà trả thù trong một cái nghiệp quá khứ khi Tỳ Lưu Ly là một con cá mập và dòng họ Thích Ca là dân chài đã giết. Thì như vậy những người đi theo Phật tu hành thì họ đã hóa giải được cái nghiệp tiền kiếp, còn những người không tu theo Phật thì họ phải trả cái nghiệp. Cho nên tu là chuyển nghiệp khi nó chưa trổ thành quả. Đó, tôi đem cái chuyện rõ ràng lắm. Còn mà nếu đã trổ thành quả rồi thì Phật Di Đà cũng không làm được, Phật Thích Ca cũng không làm được. Như vậy một người ở Phúc Lâm Chung Người đó tạo ác như là ông Trương Thiện Hòa, mà ông tạo cái nghề giết heo, tức là ông chỉ còn thọ mạng loài người trong vòng có một tiếng đồng hồ nữa là ông chết, nhưng mà nó chưa trổ xuống quả địa ngục, thần thức vẫn còn trong thân này, cho nên ông nghe thực hiện hữu tri thức khai thị, ông quán hồn và ông sai con dâu đi tìm nhang. Nhà làm heo làm gì mà có thắp nhang, tìm hoài không có. Cha ơi, con tìm không ra bó nhang nào hết, nhà mình không có. Ông nói đem cái đàn cày lại đây, ta đốt tay ta, cái bàn tay này đã từng đâm vào con heo, ta đốt ta, cái bàn tay ta, ta đốt cái bản ngã của ta, vì cái bản ngã này mà tạo bao nhiêu ác nghiệp. Và lúc đó nó chưa trổ quả thành con heo, thần thức vẫn còn, cho nên ổng niệm Phật. Và lúc đối diện với cái chết, ổng thấy những cái tướng địa ngục hiện ra, cho nên ổng niệm Phật rất là tốt. Ổng hàng phục được vọng tâm là đốt cái bản ngã, và ổng an trụ trong câu niệm Phật 10 niệm và Đức Phật Di Đà rước đi. Có nghĩa là Đức Phật Di Đà không có xóa được cái nghiệp ổng đó, nhưng mà đới nghiệp giảng sanh. Nhưng mà rồi ổng về đó, tức là cái nghiệp đầm làm heo chưa có chỗ gì, cái thần thức ổng vẫn chưa có hết. Cho nên cái đoạn cuối cuộc đời mà tôi tu tịnh độ, tôi vẫn thường khuyên những cái người mà đệ tử của tôi, giờ giờ mấy cái bà già trong làng mấy bản niệm Phật cũng là coi như sáng là trong công phu khuya, phải không? Trưa thì tụng Di Đà vô lượng thọ, chiều tụng Địa Tạng, rồi đi kinh hành, đi niệm Phật, rồi cũng giữ giới, có phạm có giữ, rồi cũng đụng chạm, rồi cũng hơn thua phải quấy. Tức là mấy bản nghiệp lành cũng có, mà nghiệp dữ cũng có. Nhưng mà cái phúc cận tử nghiệp là làm sao vậy? Tôi cũng nương theo cái chuyện ông Trương Thiện Hòa. Tức là cái nghiệp chưa trổ ra, và vẫn còn cái hơi thở loài người, thần thức vẫn còn trong thân trong người. Cho nên chúng tôi lên chương trình 8 tiếng hộ niệm, khai thị và sám hối cho người đó. Cho nên tôi mới đầu tiên là tôi tụng chú Lăng Nghiêm. Tụng chú Lăng Nghiêm nó có cái năng lực là trong chú Lăng Nghiêm nói người đó trước khi thọ giới đã phạm tội sát đạo dâm vọng, nhờ thần chú Lăng Nghiêm thì nó coi như giúp cho chúng ta coi như chưa có trổ nghiệp, chặn cái nghiệp đó lại. Và sau khi thọ giới đã lỡ phạm giới của Phật thì nó cũng chặn lại những cái quả chưa có trổ liền. Rồi sau đó chúng tôi lên chương trình lại sám hối, cứ mỗi một danh hiệu Phật đều sám hối vì họ. Sau đó tụng kinh Địa Tạng để nâng cái phước đức, nâng nhờ cái quyền lực của Ngài Địa Tạng để họ được lên cõi trời. Rồi sau đó chúng tôi đúng 8 tiếng, chúng tôi 1 tiếng Lăng Nghiêm, 1 tiếng sám hối, niệm hồng danh của chư Phật cho cái hương linh đó, sám hối bắt con cháu thay thế sám hối là 2 tiếng. 3 quyển Địa Tạng là hết 5 tiếng, lời còn lại là 3 tiếng niệm Phật. Sau đó tôi thử thổi tướng, và cuối cùng rồi chúng tôi sử dụng cái pháp phô hoa của Mật Tông. Phô hoa Mật Tông nó cũng chả có cái gì hết, là cái lúc mà lâm chung thần thức của người đó rất là yếu, và chúng tôi sử dụng cái câu thần chú để mà những cái câu thần chú mà có khả năng bạc nhất thiết nghiệp chướng, chặn tất cả nghiệp chướng để họ được coi như thoát ly cái cõi này trong thời gian mà cần tiễn nghiệp. Tức là cả đời họ có nghiêng về lành, có nghiêng về dữ, như là như một phút chót chúng ta sử dụng tất cả các technique của pháp môn tịnh độ để mà đưa người đó đến nghiệp giảng sanh. Tôi không xóa được lực nhân quả, người đó không ăn chay, người đó không niệm Phật, người đó không tin tưởng Đức Phật A Di Đà, người đó không có thời gian hành trì, mãi mãi người đó không bao giờ mà bước chân vào ở trong hạ phẩm hạ sanh. Cho nên quý vị phải biết rằng Đức Phật y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, mà lìa kinh diễn nghĩa đồng giới ma thuyết. Đức Phật 49 năm Ngài không nói một lời, là Ngài nói về cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn cái tam tạng kinh điển là Ngài nói về những cái pháp môn để mà chúng ta đầu thai vào loài người, về các cõi trời, làm vua, làm chúa, làm nhà giàu. Nhưng mà những cái đó đều là dư hư vọng. Đó là hai câu trả lời ngày hôm nay. Tôi trở lại đi vào cái bài kinh chính của ngày hôm nay. Cái bài hôm nay kinh Kim Cang tôi sẽ giảng là: Này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có được vô thượng chánh đẳng chánh giác hay chăng? Như Lai có nói pháp chăng? Tu Bồ Đề thưa: Như con hiểu, qua nghĩa Phật nói, không có pháp nhất định tên là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp tối thượng Như Lai có thể nói. Vì cớ sao? Vì pháp tối thượng Như Lai nói đều không thể chấp, không thể nói bằng ngôn ngữ, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Vì cớ sao? Vì các bậc thánh hiền đều vô pháp vô vi mà có sai biệt. Quý vị để ý từng lời nói câu này nha. Tại sao? Tu là Đức Phật có nói là chứng từ sơ quả tu đà hoàng, nhị quả sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tam quả a na hàm, tứ quả a la hán, rồi các quả vị bồ tát, coi như dài dài cho lên tới coi như thập địa, phải không? Đó là coi như là thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, đó, rồi lên tới diệu giác, rồi lên tới bích chi Phật, rồi mới lên tới quả vị Phật, hả? Mà bây giờ Phật nói ta không có chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nào hết. Thật sao vậy? Tại vì quý vị phải dùng cái trí huệ Bát Nhã để hiểu rằng khi Đức Phật ngài thành đạo với gốc cây Bồ đề, hành thiền 49 ngày, cái đầu tiên ngài nói lạ quá, tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ của Như Lai, tất cả các chúng sanh đều có Phật tánh, mà tại sao nó không nhận ra mà nó lại sống với ma tánh, phải không? Thì cứ như vậy, khi Đức Phật thành Phật, ngài đều nhận ra chúng ta đều là Phật hết rồi. Thì như vậy, khi mà Đức Phật tìm được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy, cái Phật tánh của chúng ta và Phật tánh của Đức Phật Thích Ca có cái nào cao thấp không? Không có. Cái Phật tánh của chúng ta và Phật tánh Đức Phật Thích Ca đều bằng đẳng không khác. Nhưng cho nên Phật không thể nói là ta chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta kiến tánh rồi, ta ngộ nhập Phật tri kiến rồi, ta đạt quả vô thượng. Như vậy là Đức Phật còn cho rằng cái Phật tánh của chúng sanh là thấp hơn cái Phật tánh của Phật, phải không quý vị? Và Đức Phật đã nói rõ rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì không thể nào nói. Cũng như là bây giờ trong một cái chùa, trong cái hệ thống tôi có 100 bà già, ở trong đó các trăm bà già này đều có bằng coi như tiến sĩ PhD hết, nhưng mà trong đó 50 bà thì mấy bà tỉnh, mấy bà dùng cái bằng bác sĩ, bằng nha sĩ, cái bằng kỹ sư, bằng này bằng kia để mà phục vụ chúng sanh, phải không? Còn 50 bà kia vì thất tình, vì mất của, vì bị đi vượt biên cho nên bị điên loạn và quên mình có bằng cấp. Thì như vậy cái mấy 50 bà đã tỉnh rồi đó, thì mấy bà có nói là mấy bà cái bằng cấp mấy bà là có giá trị hơn 50 cái bà mà đi vượt biên bị hải tặc rồi quên không? Cho nên Phật nói ta không có cái quả vị vô thượng là phải nói là cái Phật tánh của ta và Phật tánh của chúng sanh bình đẳng, phải không? Cho nên chúng ta vì điên cho nên chúng ta mới không nhìn ra. Cho nên Đức Phật nói ngày nào chúng ta tỉnh thì chúng ta sẽ nhận ra. Ở như trong kinh Diệu Pháp, cái ông trưởng giả, ông có tài sản vô lượng, đáng lẽ tài sản này con ông cũng hưởng, nhưng mà đứa con gì nó lạc lối, nó đi chơi xa, nó đi bỏ ông 50 năm rồi, mà ông không biết làm sao. Một bữa kia nó đi lạc vào trong cái thành của ông, thì nó thấy ông ngồi chung với vua chúa quá sang trọng, cái ghế thì bằng vàng, cái đôi dép thì bằng coi như là sa cừ cẩm ngọc sòn, rồi nó sợ quá lạc vô đây chắc là cái ông này ông bắt phạt, cho nên ông trưởng giả nhìn ra đứa con và kêu để tớ là bắt thì nó bỏ nó chạy đi, nó chạy qua chỗ khác. Thì ông trưởng giả nói mình quá giàu, mình quá sang, mình quá cao quý, cho nên mình đứa con mình nó sợ, chỉ bằng bây giờ sai hai cái tên là coi như cái tướng xấu nhất ở trong cái đám đệ đệ tớ, tên đó vừa lùng vừa lưng gù vừa mắt lé, hai tên đi kiếm mới gần gũi được cái thằng con của mình, đi kiếm cái thằng đó lại hỏi nó làm gì, sai nó hút phân. Sai nó vô đây, để bên xưa bên Ấn Độ nó không có nhà cầu, cho nên mấy ông nhà giàu họ đi cầu trong cái bô, và cái nhiệm vụ là sáng đem cái bô đi đổ và đi rửa bô đó, thì thay nó đi hút phân đổ bô cho ta, ta trả tiền cho nó. Thì anh mà con của ông vua, ông trưởng giả, ông nghe vậy ông mới ok đi vô hút phân thì được. Cho nên anh ở như vậy với ông trưởng giả 10 năm 20 năm, ông không biết mình là con. Mà ông trưởng giả cũng không thể nào nói cho biết nó là con, tại vì nó sợ quá, thấy mình giàu sang, mà nó đã lạc lõng, nó quên sẵn nguồn gốc. Cho nên một ngày kia ông sắp mất, và ông mới kêu lại quan huyện, quan vua, các vị đại thần, ông nói đó, thằng này là con của ta, Hồi nó 7 tuổi là nó đi lạc, nó đi mất giờ này, ta tìm được nó, mấy chục năm nay, nó vẫn là hốt phân, nó làm những chuyện bây giờ ta tuyên bố để lại tài sản. Thì có phải rằng chúng ta thấy ông Phật, ổng là vua, ông Phật, ổng có địa vị quá cao quý, ổng là thái tử, ổng từ cõi trời đấu sức, ổng xuống, ổng là Bồ Tát Hộ Minh, rồi ổng ở trong rừng, ổng tu khổ hạnh, ổng bỏ tam cung lục diện, ổng làm chuyện quá khó, mình bỏ vợ bỏ con không được, mình bỏ tiếng khen tiếng chê không được, rồi ổng ăn ngày con hột me, ngày hột mè, ngày hột lúa, rồi ổng hành thiền ở trong rừng 49 ngày, ổng sống dưới là rắn độc, dưới ma quỷ để ổng thành Phật, cho nên mình thấy Phật quá cao sang, Phật có thể lên cung trời đau lợi thuyết pháp cho mẹ, Phật có thể dẫn Ngài Nan Đà xuống địa ngục để coi Ngài Nan Đà sau khi mà hết phước trời như thế nào, cho nên mình không dám gần Phật, rồi mình tự khinh mình, phải không? Cho quý vị phải thấy rõ như vậy. Nhưng mà thật ra nếu mà Phật nói mình có Phật tánh mình đâu có chịu đâu. Phật mà mình phải là chịu, ông thầy nào phải dạy mình đi kinh hành nè, đi niệm Phật nè, lại phải hít hà sao nè, chân bông thì phải đông bình tây quả nè, chân ngũ quả là thiếu món không được, phải không? Rồi đủ thứ chuyện dạy mình chắc đủ thứ hết á. Nhưng mà cuối cùng rồi Đức Phật sắp nhập diệt, năm 70 tuổi Ngài mới đem giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? Để Ngài chỉ cho tất cả chúng con đều có Phật tánh. Chúng ta lâu nay làm thượng thọ, làm hòa tượng, làm tỳ kheo, mà chúng ta chỉ chạy theo tiền bạc, chùa chiền là chúng ta đi hút phân mà thôi. Hút phân chứ không lấy được cái gì mà của Đức Phật để lại, tức là cái tài sản vô giá là chúng ta có Phật tánh. Cho nên quý vị hiểu kinh rồi, thì như vậy Đức Phật đã chê vàng bạc là chê cái gì cũng giả hết, chê cái gì có tướng là giả hết nè, tướng chúng sanh cũng giả, phải không? Tướng mình cũng giả, tướng chúng sanh cũng giả, tướng cảm thọ cũng giả. Nhưng mà bây giờ cái gì cũng chê, Đức Phật cũng phá hết là cái gì có tướng giả thì hư vọng. Như vậy, lầu đài vàng cạp cũng giả, kim cương hột sòn cũng giả, ngai vàng điện ngọc cũng giả. Nhưng mà giờ Đức Phật nói Phật có thành Phật, như vậy ông Phật còn chắc cái thành Phật là thật hết. Cũng như có người là họ tu, họ có thể bỏ được 5 đồng, họ có thể bỏ được 10 đồng, họ có thể bỏ được 1.000 đồng, họ có thể bỏ được 100.000 đồng, lên 1 triệu là họ không bỏ. Thì như vậy, nếu Đức Phật Thích Ca đã bỏ được ngai vàng điện ngọc, bỏ được vợ đẹp con xinh, bỏ được lời khen tiếng chê, bỏ được tất cả những tam cung lục diện, bỏ hết tất cả những chuyện ở thế gian, nhưng mà Đức Phật còn chấp vào cái quả vị ta có thành Phật, thì Đức Phật chê đất, chê giấy, chê đồng, chê sắt, nhưng mà còn mê hột sòn, cho nên Phật nói cũng không có luôn. Thì cái đó mới thật là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, hiểu chưa quý vị? Kinh Kim Cang nó hay là cái chỗ đó, phải không? Thứ nhất là chúng ta làm sao vô thượng được, cái Phật tánh của mình và Phật tánh của Đức Thích Ca bằng nhau. Nhưng mà chỉ có cái là chúng ta không sống trong cái an trụ trong cái Phật tánh, mà chúng ta an trụ trong cái vọng tâm, cho nên chúng ta mới có sự sai biệt. Còn cái sự chứng quả trong nãy đoạn nói là do các hiền thánh đều do vô vi sai biệt. Quý vị thấy rõ, cùng nghe Đức Phật thuyết pháp mà Ngài Mục Kiền Liên thì thần thông đệ nhất, cùng nghe Đức Phật thuyết pháp mà Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, Ngài A Nan là đại nhân đệ nhất, là do cái suốt cuộc đời luân hồi của họ, họ tích lũy những cái nghiệp gì nhiều thì họ sẽ có cái đó nhiều, do có cái sai biệt đó mà thành Phật mới sai biệt. Nhưng mà khi trở về với cái chân tâm, cái tự tánh của mình thì tất cả đều không có sự sai biệt và không có chấp nhất. Cho nên quý vị nghe Kinh Kim Cang, rồi thì niệm Phật vẫn niệm Phật, nhưng mà coi kỹ, ở trong cái phẩm thứ 22 là tối cực giảng sanh. Vì Kinh Kim Cang là nói về cái vô thượng tối cực giảng sanh. Đó, có nhiều người nói, tu theo tiểu thừa là không có giảng sanh. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, số lượng A-la-hán nhiều không? Có mấy muôn ức người A-la-hán ở cõi cực lạc. A-la-hán là họ tu thiền định đó quý vị. Họ tu là vô thường khổ không vô ngã. Họ không có niệm Phật cầu giảng sanh, nhưng mà tại sao họ về cõi cực lạc nhiều quá vậy? A-la-hán về nhiều lắm hả? Là vì ở cái phút chót, khi mà họ bây giờ đó, cái Phật tánh của chúng ta nó khác nhau. Chúng ta khác nhau ở chỗ mà chúng ta khai mở. Cái bậc mà tu Đà Hàm thì khai mở được bao nhiêu phần Phật tánh? 1%. Cái tu Đà Hoàng là được 10%. A-na-hàm là được 20%. A-la-hán là 50%, lên tới Duyên Giác Bích Chi Phật là được 60%, lấy Bồ Tát là được 80%, rồi tới cái bậc Bồ Tát diệu giác là được 100%. Cho nên chúng ta an trụ trong chân tâm càng nhiều thì chúng ta về các quả vị càng cao. Cho tới ngày nào chúng ta an trụ trọn vẹn trong cái chân tâm thì chúng ta được tạm gọi là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà không được gọi là chứng đắc, vì cái đó là của mình, không ai cho nên không thể nói là được hay là mất, mà nó có sẵn, chỉ có là chúng ta sống với nó hoặc là chúng ta quên nó. Cho nên một lần nữa, quý vị nghe kinh Kim Cang đừng có chấn động mà hãy phân tích kỹ, và có thắc mắc thì nên gửi mail chùa Tầm Nguyên @yahoo.com để hỏi thầy, chứ thầy không muốn là quý vị đang tu tịnh độ rồi quý vị nghe tôi giảng Kim Cang rồi quý vị nói cái gì có tướng vậy thì hy vọng là quý vị coi như bỏ tu, là quý vị sai, mà tôi cũng là có tội. Cho nên tôi chỉ nói kinh Kim Cang này nó tương đồng với kinh Vô Lượng Thọ là cái phẩm 22 tối cực giảng sanh. Cái người nào mà ngộ vào Phật tánh rồi thì người đó không kẹt vào ở lâu đài, người đó không phải ăn bằng bát ngọc, người đó không chấp vào cái tuổi thọ nữa. Tại vì cái tuổi thọ này là nó đối với cái thân tứ đại, nhưng mà khi mà họ ngộ nhập Phật tri kiến rồi thì cái đó là vô lượng thọ. Nhập vào cái Phật tri kiến là cái đó là vô lượng quang. Cái đó không còn biên giới, không còn tứ tướng, là vô biên quang, vô ngại quang, đồng chưa quý vị. Và niệm Phật làm sao mà chúng ta niệm tới cái chỗ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân, tức là niệm trở về cái Phật tánh A Di Đà Phật, thì quý vị đạt tới cái quả vị vô cực của Phật, quả vị cực lạc. Cho nên kinh tịnh độ không phải là tiểu thừa mà là đại thừa, chỉ có là chúng ta không hiểu cho nên chúng ta còn chê cao thấp. Gặp gỡ nhau của kinh A Di Đà, niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, nhất tâm bất loạn, niệm là nhớ, phải không? Niệm là nhớ. À, chúng ta nhớ phải, nhớ quấy, nhớ vợ, nhớ con, nhớ tiền, nhớ tài, thì bây giờ nhớ Phật là bắt được cái nghiệp coi như phàm phu. À, rồi trong một cái ngày chúng ta nhớ Phật như vậy thì chúng ta không sử dụng cái thằng ý thức để làm bậy, để mà thương ghét, để mà thị phi phải quấy. Được một ngày 24 tiếng chúng ta hàng phục được vọng tâm bằng câu niệm Phật, an trụ trong chân tâm. Bởi vậy có một người tu tịnh độ lại hỏi Lục Tổ Huệ Năng, thì ngài nói niệm Phật đâu có gì sai. Ngài hỏi ngài tại sao là cõi cực lạc cách chúng ta tới 10 muôn ức cõi Phật mà không cách 11, 12. Thì ngài nói ở thế giới ta bà này với cực lạc rất là gần nhau. Thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, ngài dùng cái thần nhãn ngài chỉ cái là Đức Phật nhìn thấy liền. À, rồi ngài A Nan cũng thấy như trước mặt vậy đó, thấy Phật Di Đà đang thuyết pháp, tứ chúng đều thấy rõ ràng, mà tại sao mình không thấy? Tại vì Đức Phật Thích Ca ngài đã ngộ nhập Phật tri kiến cho nên họ thấy cực lạc rất là gần. Rồi ngài Lục Tổ giải thích là tại sao cõi cực lạc này nhân dân phàm phu còn xa tới 10 muôn ức? Tại vì ở đây chúng ta có 10 cái nghiệp ác. À, 10 nghiệp ác là gì? Thân có 3 nghiệp: sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Chúng ta diệt được sát sanh, trộm cướp, tà dâm là chúng ta cách cõi cực lạc còn 7 muôn ức. Rồi khẩu chúng ta có là chuyện có nói không, chuyện không nói có, quyền rủa phỉ báng, khen trước mặt chê lưng. Chúng ta mà không có 4 cái lỗi này thì chúng ta chỉ còn cách cái cõi cực lạc còn có 3 muôn ức cõi Phật. Rồi trong tâm chúng ta có tham, có sân, có si. Chúng ta tu làm sao bớt tham, bớt sân, bớt si là chúng ta đã ở sát nước cõi cực lạc rồi đó. Hiểu chưa quý vị? Hả? À, cho nên cứ người nào mà thân còn sát sanh, trộm cướp, tà dâm, rồi miệng thì còn có 4 lỗi: chuyện có nói không, chuyện không nói có, quyền rủa phỉ báng, khen trước mặt dây sau lưng, và ý thì có tham sân si, thì chúng ta mãi mãi vẫn còn cách Đức Phật A Di Đà thế giới cực lạc 10 muôn ức cõi Phật. Nhưng mà chúng ta nếu người nào đã coi như thân không sát sanh, không trộm cướp và không có tà dâm thì chúng ta cắt đớt được 3 muôn ức cõi Phật. Rồi cái miệng chúng ta có 4 lỗi: chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt dây sau lưng, quyền rủa phỉ báng, thì chúng ta cắt được, đi được 7 muôn ức cõi Phật. Chỉ còn có 3 muôn ức cõi Phật là chúng ta thấy thế giới cực lạc, chúng ta sẽ cắt luôn. Bớt tham, không tham là không được nha. Ở loài người này không ai mà hết tham được, hết tham là về cực lạc ngay ha, bớt tham, bớt sân, bớt si. Thì như vậy chúng ta chỉ còn cách lại có 1,5, tức là mỗi cái là 1 muôn ức mà chúng ta bớt tham, chúng còn 10%, tức là nửa muôn ức tham, nửa muôn ức sân, nửa muôn ức si. Chúng ta còn cách tổ cực lạc có 1,5 muôn ức. Tới phút chót chúng ta nhờ thiện hữu tri thức hộ niệm, chúng ta làm tất cả những chuyện phước đức, chúng ta nhớ lại những kinh điển Đức Phật dạy, và chúng ta hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm, không luyến vợ con, không luyến tài sản, nhất hướng Tây Phương, thì chúng ta sẽ đi vào hạ phẩm của thế giới Tây Phương cực lạc. Trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Tôi không có giờ nhất định, tại vì từng rồi đó tôi cúng là cái 49 ngày cuối cùng coi như là chú Hưng ở trên Philadelphia, ba chú Hưng, ông Phan Song Hảo. Nhưng mà tôi mới về, còn bây giờ lúc nào tôi rảnh từ Youth Center tôi trở về đây thì tôi giảng. Thành ra quý vị đừng lo lắng là thầy có gì, thầy vẫn bình an và không có gì hết. Và nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả các Phật tử đang nghe Kinh Kim Cang, sẽ nghe Kinh Kim Cang, đã nghe Kinh Kim Cang, đều trọn thành Phật Đạo. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.